mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đến vấn đề chuyển đổi số có thể là phương thức giúp thay đổi luật chơi để Việt Nam đón kỷ nguyên mới. Phần cuối chương trình là bài thông tin những tiện ích vượt trội cho người dùng từ siêu ứng dụng VNeID. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 được dự đoán là năm nhiều biến động và căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, chuyển đổi số có thể là phương thức giúp thay đổi luật chơi để Việt Nam đón kỷ nguyên mới. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Năm 2025 đã qua 1/4 chặng đường với nhiều khó khăn thách thức. Việt Nam vẫn đang quyết tâm thực hiện tầm nhìn phát triển của mình trong kỷ nguyên mới. Đảng và Nhà nước Việt Nam đang thực hiện một cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, xây dựng một hệ thống chính trị tinh gọn nhẹ, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tại buổi công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam BABI năm 2024 diễn ra mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam năm 2024 vẫn còn không ít hạn chế cần phải khắc phục. Bộ máy nhà nước cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, chất lượng tăng trưởng chưa cao, xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, khả năng tự chủ về công nghệ còn thấp. Và tất cả những điều đó là một phần kết quả của hoạt động quản lý điều hành của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và sẽ được phản ánh qua chỉ số BABI, tấm gương phản chiếu hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền thông qua lăng kính của người dân. Theo ông Ý, cuộc cải cách bộ máy lần này là cuộc cách mạng mang dấu ấn lịch sử nhằm khắc phục điểm nghẽn của điểm nghẽn, đó là loại bỏ các khâu trung gian chồng lấn, hướng tới một chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Phó Giáo sư Dương Trung Ý nhấn mạnh, cuộc cải cách lần này chắc chắn còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng đây là quyết định tất yếu, không thể không làm nếu muốn Việt Nam phát triển bứt phá, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu đã đề ra. Cuộc cải cách lần này chắc chắn sẽ làm thay đổi căn bản cấu trúc và phương thức hoạt động của các cấp chính quyền. Tiến sĩ Edmund Maleski, giáo sư khoa học chính trị, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Đại học Des Hoa Kỳ, tổng công trình sư của nghiên cứu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 5 năm trở lại đây, là chuyên gia quốc tế về đo lường quản trị công đánh giá. Việt Nam đang trải qua công cuộc tái sắp xếp, sáp nhập các tỉnh thành. Khi sắp xếp các tỉnh thành có cấp độ quản trị khác nhau, vậy thủ phủ chính nên đặt tại tỉnh thành nào sẽ phù hợp hơn cho công tác quản trị công cho tỉnh mới? Tiến sĩ Edmund Maleski phân tích, khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2024 được thực hiện đại diện cho điểm số cho thấy cơ cấu hành chính mới, trong đó có trung tâm hành chính mới được lựa chọn đặt ở nơi có hoạt động hành chính hiệu quả hơn. Ví dụ, khi tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất, trung tâm hành chính được đặt tại Bắc Giang, bởi ở đây được ghi nhận bộ máy giải quyết thủ tục hành chính được số hóa tốt hơn, nhanh gọn hơn. Chính phủ đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực công, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị công. Bảo vệ môi trường được chú trọng, chính sách thúc đẩy năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được triển khai mạnh mẽ. Theo bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia chính sách công của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, những cải cách trong tổ chức chính quyền địa phương hiện nay là cơ hội lớn để giải quyết những điểm nghẽn trong thực thi chính sách, bởi các tỉnh thành phố có thể học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm tốt từ các địa phương. Chuyển đổi số có thể là phương thức thay đổi luật chơi. Do đó, cần tiếp tục phát triển quản trị điện tử, quản trị số, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tiếp tục nâng cao tính minh bạch và cải thiện hiệu quả cũng như điều kiện tiếp cận dịch vụ công. Theo khảo sát của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, chỉ số điện tử đã có những dấu hiệu tích cực khi tăng từ 1% người dùng đã làm thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công năm 2021 lên gần 14% trong năm 2024. Một số địa phương như Hà Nội, Quảng Bình, Thái Nguyên, Hà Giang, Lai Châu, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương và Tây Ninh đã ghi nhận tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cao hơn. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của quản trị điện tử trong việc nâng cao hiệu quả hành chính công và cải thiện trải nghiệm của người dân. Trước đó, trong bài viết về chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh, chuyển đổi số là động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Theo đó, hướng tới hai mục tiêu 100 năm. 2030 là kỷ niệm 100 năm thành lập đảng và trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2024, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao. Lợi ích của chuyển đổi số cũng thúc đẩy thay đổi công tác quản trị của chính phủ. Trước đây, bộ máy phải chia nhỏ vì sợ khó quản lý được, nhưng nhờ môi trường số, hiện nay từ trung ương có thể nhìn thấy ở tận xã đang làm gì. Việc này tạo động lực cho phân cấp, phân quyền, giải bài toán giám sát. Về chính phủ số, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến năm 2025 sẽ kết thúc giai đoạn chính phủ điện tử với ít nhất 70% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến toàn trình. Từ 2026, chuyển toàn lực sang dựng chính phủ số, số hóa toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước, kết nối các cơ sở dữ liệu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, VNeID là ứng dụng toàn dân, mọi người dân đều sử dụng được. Nhưng yếu tố an toàn là hàng đầu, sau đó mới đến tiện lợi. Và để VNeID hoạt động an toàn và tiện lợi, Bộ Công an đã thực hiện 5 yêu cầu quan trọng gồm pháp lý, dữ liệu, an ninh an toàn, hạ tầng, nguồn lực. Để VNeID hoạt động an toàn và tiện lợi, Bộ Công an đã thực hiện 5 yêu cầu quan trọng. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn những tiện ích vượt trội cho người dùng từ siêu ứng dụng VNeID.
Thưa quý vị và các bạn, VNEID là một siêu ứng dụng ví điện tử, giấy tờ do Cục Cảnh sát Quản lý về Trật tự xã hội xây dựng phát triển và đến nay đã có hơn 60 triệu tài khoản người dùng. So với các ứng dụng khác thì đây có lẽ là một siêu ứng dụng với số lượng người dùng lớn nhất hiện nay và các thông tin chức năng của VNEID không quá xa lạ với người dân. Buổi tọa đàm tập trung thảo luận việc kết nối VNEID trong các lĩnh vực thiết yếu của đời sống như y tế, giáo dục, thương mại điện tử, các dịch vụ điện nước. Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, dẫn chứng ngoài những thông tin đơn vị tích hợp trên ứng dụng, với những người dân có nhu cầu tích hợp các loại giấy tờ sẽ hoàn toàn chủ động. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng phải đảm bảo an toàn thông tin và mọi thông tin tích hợp phải được sự đồng ý của người dân. Người dân cũng được hủy yêu cầu tích hợp, đồng thời biết nội dung dùng để làm gì. Tiến sĩ Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cho biết, ngành đã triển khai tích hợp nhiều giấy tờ lên VNEID, trong đó đã tích hợp lên VNEID giấy khám sức khỏe phục vụ cấp đổi giấy phép lái xe. Đến nay có hàng triệu giấy khám sức khỏe gửi lên. Các cơ sở y tế cũng đã đón tiếp khám chữa bệnh cho người dân dùng căn cước công dân gắn chip. Theo ông, người dân khi đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ cần mang theo điện thoại có cài đặt ứng dụng VNEID, có thể thực hiện các khâu khám chữa bệnh. Các bệnh viện cũng triển khai xác thực nhân trắc học khuôn mặt để đón tiếp bệnh nhân. Ngoài ra, tại một số bệnh viện đã triển khai chữ ký số cho bệnh nhân và người bệnh được miễn phí sử dụng trong một năm. Đặc biệt, theo ông Viết, hiện đã triển khai sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNEID. Đi liền với đó là phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh và giấy khám lại. Sau khi triển khai thành công tại Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai trên cả nước. Đến nay, 63 tỉnh thành và nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã tham gia vào hệ thống sổ khám sức khỏe điện tử trên VNEID. Đã có gần 24 triệu sổ sức khỏe điện tử được kích hoạt và sử dụng chính thức với việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh trên 800.000 và gần 3 triệu giấy hẹn khám lại. Cùng với đó, gần 50 triệu lượt truy cập vào sổ sức khỏe điện tử. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế Bộ Công Thương cho rằng, cần xác thực danh tính điện tử của người bán trên các nền tảng thương mại điện tử. Vừa qua có nhiều vụ việc bán hàng, sản phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng trên các nền tảng số, đặc biệt sữa giả đã bị phanh phui. Cục đã yêu cầu các nền tảng số lớn về thương mại điện tử, nền tảng số trung gian, gỡ bỏ hàng nghìn sản phẩm bao gồm thực phẩm chức năng, sữa. Cục cũng đã yêu cầu một số nền tảng thuốc tháo gỡ tất cả những sản phẩm bán lẻ về thuốc kê đơn. Tuy nhiên, theo bà Hà, hiện khối lượng lớn sản phẩm thuốc vẫn còn tràn lan nên cần có những biện pháp nghiệp vụ để xử lý triệt để và cần thiết định danh trên môi trường thương mại điện tử. Việc này nhằm có thể kiểm soát thông tin người bán tốt hơn, thậm chí khi phát hiện ra hàng giả, hàng nhái có thể yêu cầu người bán cung cấp thông tin, tháo gỡ hàng hóa, sản phẩm. Bà Hà khẳng định, khi có VNEID, những quy định cụ thể và luật hóa thì việc quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là người bán sẽ minh bạch hơn. Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, kiêm Giám đốc Điều hành FPT Long Châu cho hay, nhà thuốc Long Châu là nhà thuốc đầu tiên được tích hợp vào ứng dụng VNEID. Theo bà Quyên, khi kết nối thành công với VNEID và trở thành cấu phần của sổ sức khỏe điện tử, thì người dân, bệnh nhân, khách hàng có một nơi tin tưởng để thực hiện các hoạt động mua bán thuốc được an toàn. Bà Quyên khẳng định, việc mua thuốc qua VNEID các bước đều được bảo mật và có sự đồng ý và chia sẻ thông tin của khách hàng thì hai bên mới thông luồng với nhau. Bên cạnh đó, khách hàng của Long Châu đăng nhập vào ứng dụng của Long Châu bằng mã số định danh điện tử để mua thuốc. Chỉ trong hơn 3 tháng triển khai, hệ thống ghi nhận hơn 100.000 lượt truy cập từ người dân để tìm kiếm thông tin và mua thuốc thông qua VNEID. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.